Thưa đại chúng, các tuần trước chúng ta đã học xong bảy pháp bất thoại mà Đức Thế Tôn dạy cho tỳ kheo, tỳ kheo ni lần thứ nhất, lần thứ hai rồi. Bây giờ chúng ta học tiếp bài pháp bất thoái mà Đức Thế Tôn dạy cho các tỳ kheo ni lần thứ ba. Thứ nhất là tỳ kheo ni luôn luôn nuôi dưỡng và phát triển tín tâm đối với Đức Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng giác, có đầy đủ 10 phẩm tánh giác ngộ. Nếu một tỳ kheo và tỳ kheo ni không nuôi dưỡng và phát triển tín tâm đối với Như Lai, A La Hán, bậc chánh đẳng giác thì không có sở y, thì không có sở y để phát triển cái đời sống giải thoát giác ngộ. Do đó mà tỳ kheo ni thì phải sở y, tức là dựa vào ở nơi các cái phẩm tánh giác ngộ của Như Lai để mà tu tập. Và nhờ vậy cho nên mình làm cái gì, mình nói cái gì đều quy hướng về ở nơi Như Lai. Do đó Như Lai là cái điểm mà chúng ta gặp gỡ nhau. Tuy chúng ta mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một nghiệp chủng để tới với đạo Phật. Vì vậy mà người Ấn Độ tới với Đức Phật, người Việt Nam tới với Đức Phật, người Trung Hoa tới với Đức Phật, người Thái Lan, Tích Lan tới với Đức Phật, thì chúng ta phải lấy Đức Phật làm cái sở y để chúng ta gặp nhau ở nước cái dòng máu của Phật pháp. Và chúng ta nương vào cái sở y ở nơi Đức Phật mà chúng ta phát triển được cái niềm tin của chúng ta đối với chánh pháp. Nhờ vậy mà chánh pháp không có bị suy thoái. Cho nên tỳ kheo ni nào có tín tâm đối với Như Lai, A La Hán, chánh biện tri, minh hạnh túc, vân vân, và nuôi dưỡng cái tín tâm đó, phát triển tín tâm đó thì làm cho Phật pháp không bị suy thoái. Bất thoái tức là không bị suy thoái. Cho nên chúng ta hòa hợp với nhau như nước hòa hợp với sữa, bởi vì chúng ta đều là học trò của Đức Thế Tôn, đều là học trò của Đức Phật, đang nuôi dưỡng và phát triển 10 phẩm tánh mà Đức Phật đã giác ngộ, trở thành ra đời sống của chính mình. Cho nên cái câu mà nói rằng thôi các thầy các cô đừng gây nhau nữa, chúng ta đồng một thầy học đạo hòa hợp như nước với sữa, phải không? Và hòa hợp như vậy thì mới có sự tăng ích, có không? Trong giới bổn có dạy chúng ta như vậy, phải không? Đó, tức là chúng ta hòa hợp, chúng ta đồng một thầy học đạo hòa hợp như nước với sữa. Chúng ta đồng một thầy có nghĩa là chúng ta đều tôn trọng Đức Thế Tôn là thầy của chúng ta, và Đức Thế Tôn có 10 phẩm tánh Như Lai, Ấn Cúng, A La Hán là Ấn Cúng đó, Như Lai, Ấn Cúng, chánh biện tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Cho nên tín tâm của người đệ tử Phật tỳ kheo ni là tin vào 10 cái phẩm tánh giác ngộ của Phật. Chúng ta tin Phật là tin cái gì nơi Đức Phật? Nó tôi tin Phật. Tôi tin cái gì nơi Đức Phật? Nó tôi tin Phật lắm. Thì người ta hỏi, rồi thì quý vị tin cái gì ở nơi Đức Phật? Tôi tin Phật có nghĩa là tôi tin Đức Phật có đầy đủ 10 phẩm tánh giác ngộ. Hiểu chưa? Hiểu không? Do Đức Phật thành tựu 10 phẩm tánh giác ngộ này cho nên Ngài mới là Phật. Chính 10 phẩm tánh giác ngộ này xác nhận cái phẩm chất của một vị Phật. Phật thì phải như vậy. Và vì Phật có 10 phẩm tánh giác ngộ như vậy cho nên Phật bất cộng với A-la-hán, bất cộng với Duyên Giác, bất cộng với Bồ-Tát. Phật khác với A-la-hán, Phật khác với Duyên Giác, Phật khác với Bồ-Tát. Vì Đức Phật có đầy đủ, có trọn vẹn 10 phẩm tánh giác ngộ là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biện Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thề, Thế Gian Giải, Vô Thường Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Và người đệ tử Phật có cái tâm tin Phật là Phật còn ngoài 10 phẩm tánh giác ngộ này, Ngài còn có 4 biện tài vô ngại. Ngài còn có 10 trí lực và Ngài còn có 18 pháp bất cộng. Đó. 4 biện tài là gì? 10 trí lực là gì? 18 pháp bất cộng là gì? Quý thầy, quý cô về lên trên tảng kinh cả khuế.org hoặc là vào cái trang thư viện Tu Viện Quảng Đức của thầy Nguyên Tàng ở Úc. Cái niềm tin bất hoại đối với Đức Phật thì trong đó nó có cả cái tập sách đó cho quý thầy, quý cô nghiên cứu đọc. Bởi vì trong cái tập mà niềm tin bất hoại đối với Đức Phật á, tôi nghiên cứu và việc tương đối kỳ để cung cấp tài liệu cho các thầy, các cô học hành và sau đó là đi ra giảng dạy cho mọi thành phần xã hội. Nhưng mà rất tiếc ở học viện đây thì tăng sinh không có được lên mạng là bởi vì trong giai đoạn mình đang còn học. Nhưng mà sách thì in ra, in mấy nó hết nấy. Thành ra cổng không có để mà chia sẻ cho các thầy các cô. Rất là tiếc. Nơi đây khoảng 200 vị. Đó thì nếu mình có được quan sát đó mà học thì sướng, phải không? Làm tài liệu sướng. Và tôi chỉ giới thiệu thôi là quý vị về đó đọc, nghiên cứu thêm. Và những gì mà tôi chỉ cần khai thác một số vấn đề mà không thể có ở trong đó thôi. Vậy mình học như vậy nó nhanh. Nếu tôi ra Huế là tôi sẽ nhờ người ta in thêm. Bởi vì in vài trăm cuốn á, mình không thể là xin giấy phép tái bản mà mình phải dựa vào cái bản gốc để in thôi. Như vậy là quý vị biết rằng khởi thủy tức là Phật giáo bước đầu á chỉ có nói đến cái 10 phẩm tánh giác ngộ. Nhưng mà sau này Phật giáo phát triển á thì nhìn nhận ra là ngoài Đức Phật, ngoài cái 10 phẩm tánh này, Ngài có 4 cái biện tài vô ngại, 10 trí lực và 18 pháp bất cộng. Cho nên mình nói 10 phẩm tánh này thì mấy cái ông Theravada là phải chấp nhận. Mấy ông chấp nhận là mấy ông phải con Phật, mấy ông ngoại đạo. Bởi vì đây là tánh thống nhất. Cô hiểu không? Cho nên tôi nói là nếu học Đại Thừa, học Bắc Tông thì mình học xuyên suốt được tất cả các cái hệ tư tưởng giáo lý trong Phật giáo. Nhưng mà chỉ bám vào cái anh Theravada thì anh chỉ biết một đoạn chừng này thôi. Cho nên mình học Đại Thừa rồi, mình học Phật giáo phát triển rồi, mình nhìn lại những vấn đề gốc rễ trong Phật giáo thì mình có một cái nhìn nhận sâu sắc hơn, thích thú hơn. Cũng giống như mình học đại học xong rồi mà mình nhìn lại mấy cái bài toán cộng trừ nhân chia của cấp tiểu học á, mình nhìn sâu vào mình phát hiện ra nhiều cái hay. Còn anh chưa học cái đại học á mà anh học ngang lên tiểu học thôi và cứ bám lấy cái cộng trừ nhân chia, có khi anh cộng trừ nhân chia mà sai. Còn mình á học đại học xong rồi thì mình nhìn lại cái cộng trừ nhân chia và mình có thể tìm ra những cái phương trình ở trong cái cộng trừ nhân chia đó, những cái lũy thừa ở trong cái cộng trừ nhân chia đó, hiểu chưa? Cho nên tôi nói rằng là nếu mình học đại thừa, mình học bắt tông rồi, với cũng mắt đó mình nhìn vào cái gì là mình đã trong người lắm, sướng lắm. Ví dụ mình học tiểu học 2 cộng với 2 là 4, phải không quý thầy? Quý cô? 2 cộng 2 4 phải không? Nhưng mà có cách nào để trở thành con số 4 được không? Hay? Có, nhiều lắm. 3 cộng với 1 là mấy? 4. Chẳng phải nó nghèo đến nỗi chỉ có 2 cộng với 2 là 4, phải không? 2 rưỡi cộng với 1 rưỡi mấy là mấy? 2 rưỡi cộng 1 rưỡi là 4 đó. 5 trừ 1 là mấy? 4. 6 trừ 2 là mấy? 4. 8 trừ 4 là mấy? 10 trừ 6 là mấy? 16 chia 4 là mấy? Thấy đã không? Tức là ta có rất nhiều cái cách để đạt tới con số 4, chứ không phải chỉ có 2 với 2 là 4. Cho nên mình có rất nhiều cách để đi tới đời sống giải thoát giác ngộ. Mình có rất nhiều cách để khám phá chân lý, chứ không phải chỉ có một cách. Mình có rất nhiều cách để hiểu về vô thường, khổ không vô ngã, chứ không phải chỉ có một cách. Hiểu không? Có hiểu không? Đó. Cho nên chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. 4 cái đại nguyện của đại thừa nó vĩ đại lắm, nó sâu sắc, nó toàn diện, nó toàn hảo, nó giải quyết mọi vấn đề một cách triệt để. Cho nên Phật giáo không bao giờ lạc hậu nghe, không bao giờ lạc hậu. Bởi vì Phật giáo có vô lượng pháp môn, có vô lượng cách để trở thành con số 4, chứ không phải chỉ có một cách, hiểu chưa? Cho nên 10 phẩm tánh giác ngộ, đây là cái căn bản của Phật giáo bộ phái, của các trường phái trong Phật giáo đều phải xác nhận Đức Phật là có 10 phẩm tánh giác ngộ. Mà 10 phẩm tánh giác ngộ này là bình đẳng như nhau. Trong Phật quá khứ cũng như vậy, Phật hiện tại ra đời cũng như vậy, mà Phật tương lai ra đời cũng như thế. Thành Phật chính là thành tựu 10 phẩm tánh giác ngộ. Cho nên người đệ tử Phật tin Phật là tin tuyệt đối vào 10 phẩm tánh giác ngộ này. Đó. Ví dụ Như Lai. Đó. Như Lai là cái phẩm tánh giác ngộ mà Đức Phật đã giác ngộ cái sự thật của vạn hữu, cái chân như của vạn hữu. Và Ngài từ nơi cái chân như đó mà biểu hiện, cho nên gọi là Như Lai. Đến từ nơi sự chân thật. Ngài có mặt giữa đời từ cái sự chân thật. Cho nên Đức Phật từ đâu mà đản sinh? Từ đâu đản sinh? Thấy? Đó, thấy chưa? Người ta nói Ngài từ công trời đâu xuất để đản sinh? Phải không? Phải không? Sao phải được? Nếu Ngài không đạt tới cái Như Lai tỉnh, và Ngài không thành tựu Như Lai tỉnh, thì Ngài không bao giờ có mặt ở nước công trời đâu xuất để mà đản sinh. Cho nên khi ta nói rằng Ngài đến từ công trời đâu xuất để giảng trần là trong tất cả một khoảng thời gian về Ngài để chúng ta nói. Có hiểu không? Nếu Ngài không trải qua vô lượng kiếp tu hành để đạt tới cái chứng như cái từ tánh của vạn pháp, rồi khởi lên cái đại nguyện. Và từ từ nơi cái chân như này, từ cái đại nguyện này, ngài mới đến công trời Đốc Xuất, dừng lại ở đó với tư cách một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Và rồi nhìn quán chiếu mười phương và quán chiếu cõi Diêm Phù Đề này, đúng cái thời điểm như vậy, cái dòng họ như vậy, cái triều đại như vậy, thì ngài xuất hiện. Đó. Cho nên chúng ta nói rằng Đức Phật từ công trời Đốc Xuất mà giáng sinh xuống đây đơn giản quá. Đúng là đơn giản quá, đơn giản vì là công đức. Cho nên phải nói đơn giản, chứ nói sâu sắc nó hiểu gì. Cho nên ai muốn làm công đức thì cứ nói Phật từ công trời Đâu Xuất giáng xuống, không sai. Nhưng mà rốt ráo thì chưa phải. Có phải không? Có phải không? Đó. Trẻ con phải thôi, ấu trị phải thôi. Đến nỗi ngài Di Lặc làm vị Bồ Tát như vậy, mà khi Đức Phật trước khi nói kinh Pháp Hoa, ngài phóng hào quang từ nơi chẳng giữa lông mày, cả chúng ngơ ngác hết. Rồi cuối cùng ngài Di Lặc phải hỏi ngài Văn Thù mà, có phải không? Đó. Cho nên chỉ có cái trí tuệ của bậc đại Bồ Tát mới có thể thâm nhập được cái việc làm của Phật, cái biểu hiện của Phật. Còn ai mà hiểu Phật nổi? Đó. Rồi cái phẩm Như Lai Thọ Lượng trong kinh Pháp Hoa xuất hiện là cũng bởi vì người ta chỉ nói nó ngài mới đản sinh như vậy, rồi trong công thành Ca Tỳ La Vệ như vậy, rồi xuất gia như vậy, mà sao đổ đệ tử nhiều đến thế? Có phải không? Cái chuyện đời khó tin. Cha trẻ mà con già, chuyện đời khó tin quá. Mà khó tin là vì chi? Vì ngu. Do học hỏi mình quá ngu mà chỉ chấp nê chừng đó thôi. Đó. Cho nên cái thân phần của cái trí thức nhỏ nhoi, của cái tâm lượng nhỏ nhoi, thì thực tài nó không bao giờ chạm tới được. Các thầy, các cô phải nhớ cái điều này. Cho nên may, chúng ta may. May sau thầy tổ chúng ta tiếp nhận Phật giáo Đại Thừa một cách tài tình, thông minh. Và chúng ta được thừa hưởng cái gia tài đó. Còn nếu thầy tổ chúng ta mà tâm lượng nhỏ nhoi tiếp nhận Phật giáo bằng những cái cung rặn, cái lạch, cái hỏi, thì bây giờ con cháu của mình còn quanh quẩn nơi cái lạch, cái hỏi thôi. Làm chi mà có cái tùy trong thượng sĩ. Cho nên là phải hiểu, phải hiểu. Cho nên Như Lai là từ đâu? Ngài từ nơi chứng như mà biểu hiện, từ nơi cái đại nguyện Bồ Đề mà tới với chúng sinh. Mà tới với chúng sinh rồi thì ở đâu nữa? Ngay ở trong hoàng cung, ngay ở trong bồng của Maya phu nhân mà thuyết pháp nghe. Nghe cái chuyện hoang đường, trời ơi, nằm ở trong bồng mà thuyết pháp cái gì? Mà sao các vị Bồ Tát khắp nơi đều vô ra ở nơi cái thai của Maya mà nghe pháp? Nghe cái chuyện hoang tưởng. Tin nổi không? Làm sao tin nổi? Về trình độ 2 về 2 là 4. Bởi vì Bồ Tát thuyết pháp không phải chỉ bằng ngôn ngữ như chúng ta, mà ngài thuyết pháp bằng năng lượng của tuệ giác. Cho nên nằm trong bồng, nằm trong thai tàng của Hoàng hậu Maya mà cái năng lượng tuệ giác vẫn phóng ra. Và các vị Bồ Tát khắp cả mười phương tiếp cận cái năng lượng tuệ giác đó và hiểu được Đức Phật Thích Ca đang nói gì ở trong thai tạng. Điều đó ngày nay khoa học chứng minh một cách dễ dàng. Ngày trước mình đi khám, bác sĩ về mình phải cởi áo quần ra hết để họ rờ. Thì cách đây 20 năm, 50 năm như thế, trăm năm như thế, nhưng bây giờ đây họ không cần, cứ mặc áo quần tự nhiên, họ chiếu tia laser vào trong là họ thấy từ A tới Z mình mặc áo quần kiểu chi, không che giấu được. Đó, cho nên các vị Bồ Tát họ đi tới, họ tiếp xúc bằng cái năng lượng của tuệ giác. Khoa học chứng minh được mà. Cho nên với cái trình độ như vậy thì không phải trình độ của 2 cộng với 2 là 4 và chỉ có 2 cộng với 2 là 4, mà là một cái trình độ tuệ giác siêu việt, mà chỉ có tư tưởng đại thừa mới khai thông được, mới thích ứng và giải mã được cho cái nền khoa học hiện đại. Bây giờ cái xã hội nó tiến bộ, cách đây mấy chục năm đơn vị cuối cùng của vật lý là nguyên tử, nhưng bây giờ người ta khám phá ra và cái đơn vị cuối cùng không phải là nguyên tử mà là hạ nguyên tử, và rồi ta phát hiện ra không phải đơn vị cuối cùng là hạ nguyên tử mà là sóng và hạt, và sóng và hạt có sự tương thích cảm ứng tức thì đồng thời, và người ta đã chứng minh một cái hạt điện tử tách đôi ra để nó cả ngàn cái số. Hệ chúng ta đồng vào cái hạt này thì tức thì cái phần nửa bên này chuyển động, cùng thời chuyển động. Điều đó để nói lên là cái gì? Tức là thiên bát ức hóa thân của Phật, nó biểu hiện đồng thị và tức thời, có cùng khắp mọi nơi. Tư tưởng như vậy làm sao cái cấp tiểu học hiểu nổi? Sao hiểu nổi? Trên độ 2 và 2 là 4 làm cái gì được? Thì chắc quý thầy quý cô cũng đã từng nghe phi thuyền Apollo lên công trăng và lấy một cái viên đá về. Thì cái thầy Minh Tuệ ở Gia Lam, thầy nói với mẹ: mẹ ơi, bây giờ người ta lên công trăng rồi mẹ nè, ta lên phi thuyền Apollo rồi, lên công trăng ta lấy cục đá về rồi. Rồi bà mẹ bà nói: thầy mà tin chi mày cái hoang đường đó. Bà già nói ghê đó, cục đá nữa họ ra ngoài rủ á, họ lượm đem vô đó. Thế bây giờ nói sao về bà già? Bà nói có cái lý của bà. Giữa không gian này làm chi mà có thiên thạch, có đá đâu giữa không gian á, mà lên mà lượm. Thế bà nói như vậy thì mình thông minh, mày cũng giải thích nổi về bà chứ sao nữa. Đấy. Nhưng mà không giải thích nổi không có nghĩa là không phải, không có cái sự kiện đó, hiểu chưa? Đó. Cho nên chúng ta hiểu như thế nào về Như Lai, về ứng cúng, về chánh biện tri, về minh hạnh tông. Nhưng mà cơ bản 10 phẩm tính giác ngộ này là cái phẩm tính bình đẳng mà tất cả các cái trường phái Phật giáo đều phải chấp nhận. Nhưng mà hiểu sâu và cạn như thế nào, đó là tùy theo cái góc độ, cái góc đứng nhìn của cái người tiếp cận giáo lý. Cho nên Như Lai là đến từ chân như. Mà đến từ chân như đó là gì? Tức là đến từ chân như hay đến từ Như Lai tạng? Đây. Tức là đến từ nơi cái kho tàng của Như Lai. Nếu có duyên chúng ta sẽ học về cái tư tưởng Như Lai tạng. Đây là một trong những cái tư tưởng rất độc đáo của Phật giáo Đại Thừa. Và cái đêm mà Đức Phật thành đạo là đêm gì? Ngài từ đâu mà thành đạo? Đêm Đức Phật thành đạo là Ngài từ đâu mà thành đạo? Nói đi, mau. Đêm mà Đức Thế Tôn thành đạo, tức là khi canh ba Ngài đoạn trừ cây lầu tầng hoặc, thành tựu lầu tầng minh. Có nghĩa là Ngài đã bước ra từ nơi cái vỏ của Như Lai tạng này để trở thành Như Lai hiện thực. Đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của một vị Phật toàn giác. Cái toàn giác này là vì các cái lầu đã tầng, các cái lầu hoặc đã diệt tầng, cho nên trở thành toàn giác. Nó trở thành ra một bậc Như Lai, đến và đi như thật, nói và làm đúng với sự thật, cho nên gọi là Như Lai. Như vậy thì người đệ tử Phật, tỳ kheo, tỳ kheo ni, chúng ta tin tưởng Đức Phật là tin tưởng cái sự giác ngộ toàn hảo của Ngài, mà nơi tâm của Ngài không còn bất cứ một cái lầu hoặc nào, không còn bất cứ một phiền não nào. Vì vậy khi mà chúng ta khi mà bà Mahabhasa Ba Đề có thưa về Đức Phật á, và bạch Thế Tôn, chúng con bây giờ tu cũng giỏi rồi, mà bảo rằng chúng con 100 tuổi hạ phải kính lễ một tỳ kheo, tân trọng tỳ kheo, như vậy là chúng con thấy xấu xáo. Ngài A Nan thưa lại về Đức Phật qua cái ý kiến của bà Mahabhasa Ba Đề. Đức Phật nói này, A Nan, nói về bà Mahabhasa Ba Đề, thà nói Như Lai còn lầu hoặc còn hơn nói như vậy. Có nghĩa là Như Lai là hoàn toàn không còn bất cứ cái lầu hoặc nào. Và những gì Ngài nói và Ngài chế tác ra là từ nơi cái Như Lai tạng, từ Như Lai tính, từ nơi cái trí tuệ chân thực mà Ngài thấy cái nhân, cái duyên, cái nghiệp, cái quả, cái báo, cái lực, cái tác dụng gốc rễ ngọn ngành của từng cái chủng loại chúng sinh, từng vấn đề mà Ngài vận dụng giáo lý để giúp chúng ta chấm dứt sinh tử. Chứ Ngài có ghét với ai, Ngài có thiên lịch cái gì đó. Cho nên Đức Phật nói về về Ngài A Nan, thà nói Như Lai còn lầu hoặc còn hơn nói như vậy. Ghê không? Đó. Cho nên quý vị phải biết rằng là đệ tử Phật chúng ta phải tin tưởng Phật tuyệt đối. Mà tin tưởng cái gì? Tin tưởng vào các cái phẩm tánh giác ngộ của Ngài. Và khi nào cái niềm tin chúng ta lưu trú đúng như vậy thì Phật pháp bất thoái, chánh pháp bất thoái, tăng không lý do gì mà phân hóa. Bởi vì chúng ta đồng một thầy học đạo, hòa hợp như nước với sữa. Cho nên hôm nay mình tu nghe, mai một mà mình thành Phật, tức là hiểu chi đó, hiểu tình sơn Như Lai, rồi hiểu giác đạo Như Lai, giác đạt Như Lai, hay là tâm đạo Như Lai, hay là giác định Như Lai, vân 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 vân. Thì hệ mà thành Phật là phải thành 10 phẩm tánh này. Nhớ chưa? Và khi mà đã thành 10 phẩm tánh này thì mình tin một Phật là chư Phật 10 phương đều đồng một lúc có mặt cho mình tin. Sướng nữa. Mình lại một Phật là chư Phật 10 phương đồng có một lúc cho mình lại. Có đã không? Sướng không? Chuyện đó hoang đường đâu. Bây giờ trung ông lên trên tivi ông nói một cái là tivi toàn cầu nhà nào có ông hết mà cùng một lúc. Sướng không? Cho nên những gì mà Phật giáo Đại Thừa nói thì bây giờ khoa học bắt đầu chứng minh. Cho nên tu hành đừng có hèn nghe không? Đừng có hèn, đừng có ích kỷ, đừng có hèn. Cho nên chúng ta con Phật mà, Đức Phật được gọi là, được ví như là sư tử mà. Cho nên mình phải đem cái tâm sâu xa để mà lạy Phật, mà tin Phật, mà hành trì đi theo con đường của Phật. Và cái câu mà quý vị hiểu như thế nào là thâm tín chư Phật giá sông mạc. Đại chúng hiểu câu thâm tín chư Phật gia sông mạng như thế nào? Trước hết là câu thâm tín chư Phật gia sông mạng nên nằm ở đâu? Thế à, sám hối buổi chiều. Mà cái phần văn sám hối buổi chiều nó nằm ở đâu? Trích dẫn ở đâu? Trích dẫn ở đâu? Học nhị khóa hiệp giải rồi, trích dẫn ở đâu? À, cảm ơn thầy, giỏi ạ. Thâm tín chư Phật gia sông mạng nghĩa là sao? Có đôi người rất là thực dụng và rất là duy vật. Giải thích câu này. Hề mà tin sâu xa với đối với chư Phật thì muốn cái gì là có cái đấy. Tức là đầy đủ vật chất cho mình, tức là gia sông mạng. Giải thích kinh điển của Phật giáo theo kiểu duy vật thực dụng. Nguy hiểm. Nói thôi cứ tin Phật đi là gì cũng đầy đủ hết á. Nói ngon lành vậy đó. Chết. Chết với nhau hết đó. Nghĩa là chúng ta đem cái niềm tin sâu xa đối với Đức Phật, đối với chư Phật, thì chư Phật khắp cả mười phương cùng lúc hiện hữu để cho ta kính lễ. Chư Phật mười phương cùng một lúc hiện hữu một cách tròn vẹn để cho ta kính lễ. Cho nên gọi là thâm tín chư Phật gia sông mạng. Sở hữu thập phương thế giới trung, tam thế nhất thiết nhân sư tử, ngã đẳng thanh tịnh thân ngữ ý, nhất thiết biển lệ tầng vô dư. Đó. Sở hữu thập phương thế giới trung, ở trong mười phương thế giới, ở trong mười phương thế giới, sở hữu thập phương thế giới, tam thế nhất thiết nhân sư tử, có bao nhiêu vị Phật? Nhân sư tử là vị Phật đó, là Phật đó. Ngã đẳng thanh tịnh thân ngữ ý, chúng con đem cái thanh tịnh của thân ngữ ý nhất thiết biển lệ tầng vô dư, đảnh lệ tất cả không sót ngài nào. Phổ hiền hành nguyện oai thần lực, phổ hiền nhất thế Như Lai tiền. Phổ hiền hành nguyện oai thần lực, con nương vào cái phổ hiền hành nguyện, cái oai thần lực của Bồ Tát Phổ Hiền mà hiền công khắp trước mặt các Đức Như Lai. Phổ hiền hành nguyện oai thần lực, phổ hiền nhất thế Như Lai tiền, nhất thân phục hiền sát trần thân, nhất nhất biên lệ sát trần Phật, một thân hiền ra nhiều thân nhất các bụi, rồi đảnh lệ chư Phật cũng nhiều như cát bụi, cùng khắp như cát bụi. Rồi chi nữa, ư nhất trần trong trần số Phật, các sự Bồ Tát chúng hội trung. Ở trong kỳ nhiều như cát bụi vi trần đó, các vị Bồ Tát cũng ở trong đó. Vô tận pháp giới trần nhiệt nhiên. Cho đến cái pháp giới vô tận cũng như vậy. Thâm tín chư Phật gia sông mạng, tức là đem cái tâm sâu xa, cái niềm tin sâu xa đối với chư Phật, thì chư Phật cả mười phương ba đời nhiều như cát bụi như vậy, các ngài hiện hữu một cách đầy đủ để cho con kính lễ trong giây phút này. Đó, cho nên chúng ta phải có cái thâm tín, tức là niềm tin sâu xa đối với Phật. Mà đối với Phật là chúng ta chỉ tin thôi. Hiểu thì không hiểu nổi Phật mà sao hiểu nổi. Mình lấy cái gì mà hiểu Phật? Chúng ta lấy cái trí phàm phu của chúng ta mà hiểu Phật, làm sao hiểu nổi? Lấy cái trí của Thanh Văn hiểu Phật cũng không hiểu nổi. Lấy cái trí của Bồ Tát mà hiểu Phật cũng không hiểu nổi. Lấy cái trí của Bồ Tát Nhất Sanh Bộ Xứ cũng không hiểu nổi. Lấy cái trí của Bồ Tát Đẳng Giác mà chưa phải là Diệu Giác cũng hiểu Phật nổi. Bởi vì Đẳng Giác là cái nhân giác ngộ, cái duyên giác ngộ, nó tương đồng với Diệu Giác, nhưng mà cái quả chưa bằng, nó còn cách nhau một trời một vực. Thế thì chúng ta làm sao mà hiểu hết Phật? Cho nên chúng ta nhìn thấy Phật qua cái thân tướng, chúng ta nhìn thấy Phật qua cái việc làm, chúng ta nghe lời Phật qua cái âm thanh mà chúng ta tin Phật. Còn hiểu Phật lấy gì mà hiểu? Cỡ nào mà chúng ta hiểu? Hay không hiểu nhưng mà tin. Mà sao tin? là vì nhiều đời tôi đã có nhân duyên trong đó. Cho nên bây giờ thấy là thích thôi. Mà giải thích tại sao thích thì không giải thích nổi. Đấy, phải không? Đó. Cho nên có cái hạt giống ở trong. Đó. Trong kinh Viên Giác á, nói như thế này, vì suốt luân hồi nhi biển viên giác, dị viên giác tính, tức đồng lưu chuyển. Vì suốt luân hồi nhi biển viên giác, dị viên giác tính, tức đồng lưu chuyển. Nghĩa là sao? Nghĩa là chưa ra khỏi luân hồi mà biện luận bàn bạc về viên giác. Viên giác là Phật á. Vì viên giác tính tức đồng lưu chuyển, thì cái tính viên giác đó cộng đồng như luân hồi. Nghĩa là mình chưa ra khỏi luân hồi mà bàn luận đến Phật tính bằng viên giác tính, thì cái Phật tính viên giác tính đó cộng đồng luân hồi như chúng ta vậy thôi, cho nên không thể bàn được. Đó. Hay là gì, luân hồi tâm sinh luân hồi kiến, nhập ư Như Lai đại tịch diệt hải trung bất năng chỉ. Cũng kinh viên giác đây, gì luân hồi tâm sinh luân hồi kiến, gì luân hồi tâm sinh luân hồi kiến, nhập ư Như Lai đại tịch diệt hải trung bất năng chỉ. Dị luân hồi tâm sinh luân hồi kiến, nhập ư Như Lai đại tịch diệt hải trung bất năng chỉ. Dùng cái tâm luân hồi, dùng cái tâm luân hồi, hay lấy cái tâm luân hồi, hay là do cái tâm luân hồi mà sinh khởi cái kiến thức luân hồi, cái hiểu biết luân hồi, mà đi vào cái biển cả vắng lặng của Như Lai, cái biển cả đài vắng lặng của Như Lai, thì trọn đời không thể đến được trung bất năng chỉ. Cho nên mình đem cái hiểu biết, cái tri thức ở trong sinh tử, ở trong thế gian mà biện luận, mà bàn bạc đến cái niết bàn của Như Lai, cảnh giới của Như Lai, thì không thể bàn luận được. Nhưng một điều mình có thể hiểu được. Hiểu được là nhờ cái gì? Nhờ loại suy. Mình hiểu được là nhờ cái loại suy. Nghĩa là mình thấy cái gì cũng có cái cảnh giới của nó cả. Con mắt còn có cái cảnh giới của con mắt, gọi là nhãn giới, phải không? Thế giới của mắt có không? Thế nhãn giới, thế giới của mắt. Con mắt có thế giới của hắn á. Cho nên gọi là nhãn giới, là thế giới của mắt. Nhị giới là thế giới của tai. Tỷ giới, thế giới của mũi. Thiệt giới, thế giới của lưỡi. Thân giới, thế giới của thân. Ý thức giới, thế giới của ý thức. Có không? Đó. Khi mình quán chiếu sáu quang năng của mình, mà mình thấy mỗi quang năng như vậy đều có cái thế giới của nó, đều có cái nhân duyên của nó, đều có cái tác dụng của nó, đều có cái quả báo của nó. Mắt nó có quả báo của mắt, có cái nhân duyên của mắt. Mũi nó có cái quả báo của mũi, có cái nhân duyên của mũi, có cái tác dụng của mũi, có cái gốc rễ ngọn ngành của mũi. Súc sinh nó có thế giới của súc sinh, gọi là súc sinh giới. Địa ngục giới nó có thế giới của địa ngục. Ngạ quỷ giới nó có thế giới của ngạ quỷ, Atula giới có thế giới của Atula, con người, nhân giới có thế giới của loài người, thiên giới có cái thế giới của chư thiên, thanh văn giới có cái thế giới của thanh văn, Bồ Tát giới có thế giới của Bồ Tát. Tại sao lại không có Phật giới? Cho nên Phật thì có thế giới của Phật. Thế mà có đôi người học thiệt giỏi mà bác rằng không có cảnh giới của Phật, tức là không có cảnh giới tịnh độ phương Tây của Phật A-di-đà. Cái gì có cảnh giới của hắn hết, mà Phật cũng có cảnh giới của Phật. Phật ở đâu? Hành hoặc thế nào? Thì ra ngài có cảnh giới của ngài chứ sao? Con mắt còn có cảnh giới của con mắt, lỗ mũi còn có cảnh giới của mũi. Bây giờ Phật cũng có cảnh giới, cho nên cũng có tịnh độ chư Phật. Ít ra anh có chuộc thiền quán thôi, anh tự niệm xứ thôi, anh tu tự niệm xứ thôi. Tôi không nói tu tịnh độ thì anh phải thấy được. Khi anh quán chiếu mắt, anh phải thấy cảnh giới của mắt. Thì cảnh giới liên hệ nhân duyên nhân quả của mắt, và cái liên hệ chiều rộng của mắt, liên hệ cái chiều dài của mắt. Con mắt này nó liên hệ đến ba đời những quả nhân duyên của nó mà. Cho nên có con mắt nào giống mắt nào đâu. Đó, cho nên cái gì nó cũng có nhân duyên, nhân quả, cái nghiệp báo của nó, cái cảnh giới của nó để nó hành hoặc. Bây giờ Phật không có cảnh giới của Phật, Phật không có cảnh giới tịnh độ. Cho nên cảnh giới tịnh độ của chư Phật nó khắp cả mười phương. Mà kinh A Di Đà đã mở ra cho mình một tầm nhìn vĩ đại, một tầm nhìn vĩ mô, một cái tầm nhìn mà các nhà thiên văn học hiện đại vẫn còn cúi đầu. Học ở đời người ta đã không cho phép nói như vậy, bởi vì cái chỉ không biết thì không nói. Đó là cái liêm sĩ trí thức, là khoa học. Đó. Cho nên Phật giáo là một cái gì đó rất lôi cuốn các nhà khoa học, lôi cuốn các nhà thiên văn học. Khi mà họ đọc kinh Phật và họ nói rằng Đức Phật nói thế giới nhiều như các sông Hằng, họ tha hồ nghiên cứu, gợi ý để cho người ta nghiên cứu về cái thiên văn học. Bây giờ thầy chùa đời sống thấp lẻ đẻ như con vịt chiêm. Con vịt chiêm có thế giới của hắn ấy. Hắn có thế giới của hắn. Đó. Cho nên bữa nay các thầy hết nghi ngờ tịnh độ chưa? Các cô hết nghi ngờ chưa? Thâm tín chưa? Cho nên cái mà mình biết như vậy là nhờ cái loại suy. Loại suy mà. Tôi nghe Phật dạy, tôi chiêm nghiệm, tôi dựa vào cái dục giới để tôi chiêm nghiệm cái sắc giới. Tôi dựa vào cái dục giới để tôi chiêm nghiệm cái vô sắc giới. Tôi dựa vào cái hành tinh này để tôi chiêm nghiệm những hành tinh khác. Mà bây giờ khoa học đã phát hiện ra rất nhiều hành tinh ngoài cái trái đất này. Và có những cảnh giới địa ngục giữa không gian. Mà đi tới cái vùng đó nó nóng không tưởng tượng được. Thì các thầy nói không có địa ngục. Học với ai ấy? Ai dạy á? Chỉ có duy vật ngu xuẩn chết là hết. Chết sao hết được? Cái nguyên lý bảo toàn năng lượng khoa học đấy. Học lớp 9, lớp 10, lớp 8 đã học rồi. Có phải mình học lớp 9, lớp 10 có học nguyên lý bảo toàn năng lượng không? Nguyên lý bảo toàn năng lượng là gì? Đó, nó không tự sinh ra, không bị mất đi. Muôn vật không tự sinh ra, không biến mất đi, mà nó chuyển hóa biến thể từ dạng này sang dạng khác. Học lớp 9, lớp 10 không đã học được cái nguyên lý bảo toàn năng lượng rồi. Đó. Cho nên phải có cái loại suy. Được, mặc dù mình chưa đạt tới cái địa vị Phật, chưa đạt tới cái địa vị Bồ Tát, chưa đạt tới cái địa vị Thanh Văn, chưa đạt tới cái địa vị Chư Thiên, nhưng ít ra ở nơi thế giới loài người, mình phải dùng cái trí năng cao cấp của con người để mình suy nghiệm. Và từ đó mình mới bắt đầu nghiên cứu để khám phá. Giống như các nhà thiên văn học, họ dựa vào cái thực tế của quả đất này, cái lực hút của quả đất này để họ khám phá ra những cái hành tinh khác. Và họ chế ra phi thuyền Apollo để lên công trăng. Và họ vẽ một cái đường bay cho Apollo lên công trăng mà không sai một ly. Thì cái đó là cái gì? Có ai tới không trăng đâu? Chưa. Nhưng mà cái tư tưởng, cái suy nghiệm của họ đi trước. Và họ biến cái đó trở thành hiện thực cụ thể hóa ra để họ lắp ghép những cái yếu tố của phi thuyền Apollo và lên đó là đúng ngay cái tọa độ để gặp về cho chúng ta một cái viên đá ở trên công trăng. Và cái viên đá đó bây giờ đang được để ở khoa học không gian của Hoa Kỳ. Và mấy năm trước tôi đi Hoa Kỳ, tôi có tới thăm cái khoa học không gian đó, cái viện bảo tàng khoa học không gian, và được vinh dự là đưa cái tay chạm vào cái viên đá đó. Thì tất cả những cái đó là do suy nghiệm chứ, có phải không? Do suy luận. Mà trong cái duy thức học người ta gọi là thức biến, tức là từ nơi cái thức, từ nơi cái nhận thức mà biểu hiện nó rất cụ thể đó, để nhận thức nó như chính nó và cụ thể hóa nó bằng cái sự tiếp xúc của chúng ta. Duy thức mà tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng chúng ta cái chi chưa biết thì chưa nói, hay nhớ không, nói ra sau này ân hận. Cho nên cái gì mình tu tập ngang đâu, mình hiểu ngang đâu, mình chiêm nghiệm ngang đâu, thì mình cứ thực tập và làm ngang đó. Phật giáo không phải ngang đó cho chúng ta, Phật giáo là thầm thâm, là vi diệu. Luật tạng cũng phải là nằm ở nơi những điều quy ước mà chúng ta độc tổng hàng ngày đâu, nó đằng sau cái sự quy ước đó là cả một sự thầm thâm vi diệu. Nhớ chưa? Nhớ không? Đó, chứ không phải là mình trì luật là chỉ có gọi là nhược tỳ kheo, cộng tỳ kheo, đồng giới, bất xả giới, giới lý, bất tử hồi, phạm bất tịnh hành, là chỉ cộng rốc sanh, thì tỳ kheo, ba la di, bất cộng trụ. Cũng phải đọc thuộc lòng như vậy là trì luật đâu. Nếu trì luật như vậy thì mấy cái máy nó trì luật hơn mình. Cho nên trì luật chính là phải luôn luôn có cái sự thiền quán ở trong từng cái điều khoản để thấy cái chiều sâu ở nơi cái điều quy ước đó. Tư duy triết học ở nơi cái điều quy ước đó, theo cái triết lý ở nơi cái điều quy ước đó, thế cái đạo lý nằm ở nơi điều quy ước đó. Và chúng ta sống với cái đạo lý mà được hàm chứa nơi điều quy ước đó, chúng ta mới chấm dứt được sinh tử. Đó. Chứ không phải chỉ có thuộc là chấm dứt sinh tử đâu. Thuộc có thể là mới nói một, mới kể tên của một ăn thôi, đã ăn đâu. Có phải không? Đôi khi mình đến với đạo Phật trên bản đồ, chứ mình có đừng đến với đạo Phật trên cái thực địa đâu. Có phải không? Mình nói giải thoát, mình nói trên bản đồ, mà chưa nói, chưa thực sự là mình đứng trên cái mảnh đất giải thoát. Cho nên mình tu như thế nào để mình đứng được vào cái mảnh đất tâm giải thoát của chính mình, gọi là thực địa. Đó. Chạm cho tới được cái thực địa. Như vậy đại chúng thấy cái tín tâm của mình ngang đâu rồi? Tín tâm của mình đối với Phật ngang đâu rồi? Hey. Tôi mới nói Như Lai mà nói xí thôi, chưa ăn thua gì. Huống là ân công, là chánh biến tri, là minh hạnh túc, thiền thể thế gian dài đó. Nếu mình làm đệ tử Phật, mình học Phật và tu, không có cái gì trong thế gian này mình không biết, bởi vì thế gian dài mà, Phật là thế gian dài. Không nhận biết thế gian mà biết rành hơn thế gian, biết giỏi hơn thế gian những việc của thế gian làm. Và sau đó là chánh biên tri. Thế gian giải tức là biết rất rõ về khổ và tập. Và chánh biên tri là biết rất rõ, không những khổ tập mà còn diệt đạo. Biết rất rõ. Chánh biên tri. Rồi chánh biên tri không những biết 12 duyên khởi theo cái hoàng diệt, theo cái lưu truyền mà còn biết hoàng diệt. Là chánh biên tri. Rồi chánh biên tri không những biết 12 duyên khởi theo lưu truyền và hoàng diệt mà còn thấy cái vô minh trụ địa nằm ở đâu. Nó có chức năng gì để tạo ra cái vô minh chi mạt và đẩy chúng sinh hình thành cái sắc uẩn để đưa vào cái cảnh bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Biết rất rõ. Gọi là chánh biến tri. Thì con đường nào để thoát ra cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết đó mà thoát ra ngang đâu? Tầm vóc nào? Thoát ra về tầm vóc của nhân thừa, hay thoát ra về tầm vóc của thiên thừa, hay thoát ra về tầm vóc của thanh văn thừa, của duyên giác thừa, của bồ tát thừa, hay thoát ra về tầm vóc của Phật thừa. Đó là chánh biến tri. Tôi tin Phật như vậy, tôi ngưỡng mộ Phật như vậy, tôi sống với cái sự ngưỡng mộ, với cái niềm tin của tôi đối với Phật như vậy, thì có ngày tôi cũng vào được ngôi nhà của Phật. Mình tin như vậy thì các phiền não trong tâm mình nó đi theo niềm tin của mình. Cho nên khi mình đi được vào ngôi nhà của Phật thì các loài phiền não đó cũng đi được vào ngôi nhà của Phật. Nhưng mà vào ngôi nhà của Phật thì chỉ có niềm tin tồn tại và các phiền não không tồn tại được. Vì sao? Bởi vì trong ngôi nhà của Phật không có loại thức ăn nào cho phiền não ăn cả. Không có cái loại không khí nào cho phiền não thở cả. Vì vậy phiền não tự chết, tôi không cần diệt. Hiểu không? Các thầy các cô hiểu không? Bởi vì loại nào cũng có thức ăn hết, phiền não cũng có thức ăn. Nhưng mà bây giờ ngôi nhà của Phật không có thức ăn cho phiền não, mà chỉ có thức ăn cho niềm tin. Cho nên niềm tin nó tồn tại trong ngôi nhà Phật, mà phiền não đi theo với niềm tin, bây giờ nó không còn tồn tại nổi là bởi vì không có thức ăn cho nó. Nó tự tan rã, nó tự biến thể. Như là nguyên lý bảo toàn năng lượng vậy, nó không bị diệt mất. Mà nó làm cái gì? Nó biến thể từ cái lẹo đẹo để phá cái niềm tin. Bây giờ nó là chuyển qua đi theo niềm tin và nó hỗ trợ niềm tin.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì ngày hôm nay cũng đủ duyên lành ấy, con nghe hòa thượng giảng đến cái 10 phẩm tính giác ngộ của Phật ấy. Thì mới nghe về Như Lai thôi thì cái lòng tin của con phát khởi đối với Tam Bảo rất là nhiều. Thật sự ra con tu học thì bây giờ thì cũng được vài năm rồi, nhưng mà lòng tin với Tam Bảo nó vẫn rất là cạn, rất là yếu. Thì nhân ngày hôm nay ấy, thì con có một cái lời thỉnh cầu là mong ơn giảng cho chúng con cái rõ ràng về cái vấn đề mà 10 phẩm chất của Phật, 10 phẩm chất giác ngộ của Phật ấy, để tất cả đại chúng ở đây cũng như bản thân con có thêm cái sự lợi ích, có cái thêm sự thâm tín vào Đức Phật, thâm tín vào Tam Bảo, Phật Pháp và Tăng, để làm cái hành trang tư lương, cũng là cái động lực để một đời này chúng con có thể tu tập và giải thoát được. A Di Đà Phật.
Con tên chi? Nhuận Chiếu. Cho nên khi nào lên là mình phải giới thiệu tên, nghe không? Nó khi lên là hello. Nó mình mới bắt đầu nói tôi là ai em chi đó chứ. Ai em Nhuận Chiếu. Xin chào quý vị. Nhưng thôi ai biết mình là ai cả. Ngó vậy đó, nhìn vậy đó, đôi khi cả cô cũng biết quý thầy là ai hết. Nhớ không? Đó, giới thiệu. Cảm ơn thầy Nhuận Chiếu. Thầy Nhuận Chiếu đề nghị là ôn dạy cho 10 cái phẩm tánh này cho nó rõ ràng, để cho chúng con tăng trưởng thêm cái niềm tin. Đó. Phải không thầy? Thì được thôi, có chứ đâu. Nơi đây có hai câu hỏi. Một câu hỏi thứ nhất là bản thân của Đại Thừa là tâm chúng sinh, nó bao gồm cả thể tướng và dụng, nên gọi tâm vĩ đại là cái thể rộng lớn của Đại Thừa. Thứ hai, chân như của tâm là pháp tịnh đồng nhất, là nhất chân pháp giới. Pháp tịnh ấy là tâm thể phi sinh diệt. Kính mong trên hòa thượng giải bày cho chúng con được hiểu. Đó. Như vậy là cái câu đề nghị của thầy Nhuận Chiếu tôi chấp nhận rồi, tôi sẽ nói thêm ha. Còn hai câu hỏi. Bản thân của Đại Thừa là tâm chúng sinh, nó bao gồm thể tướng dụng, nên gọi là tâm vĩ đại, là cái thể rộng lớn của Đại Thừa. Cho nên Đại Thừa tức là tiếng Phạn gọi là Mahayana. Chữ Jana có nghĩa là cái cỗ xe, và Maha là lớn. Cái cỗ xe chuyển vận cái người có tâm trí rộng lớn đi tới với nhất thừa, cho nên gọi là Đại Thừa. Người ngồi trên chiếc xe Đại Thừa, ngồi trên cỗ xe này, thì chiếc xe này có tác dụng chở cái hành giả đó đi tới với nhất thừa. Và Đại Thừa này á, nó bao gồm cả nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Và Đại Thừa có bổn phận chở tất cả những cái căn khí này đi tới nhất thừa hay Phật thừa. Cho nên tôi nói học Đại Thừa thì mình học hết cả nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Nhân thừa là tam quy ngũ giới, thiên thừa là thập thiện nghiệp đạo, thanh văn thừa là nhấn mạnh đến tứ thanh đế, duyên giác thừa nhấn mạnh đến 12 duyên khởi, Bồ Tát thừa nhấn mạnh đến 10 ba la mật hay là 6 ba la mật. Và tất cả cái này được gọi là bao quát ở trong Đại Thừa. Và chiếc xe này không phải dừng lại ở nơi nhân thừa, mà nhân thừa là một cái ga, rồi thiên thừa một cái ga. Có đôi người đi từ nơi nhân thừa họ tới thiên thừa xuống, có đôi người đi từ nơi lên ga thiên thừa họ tới nơi thanh văn thừa họ xuống ga, họ xuống xe. Có đôi người từ nơi cái thanh văn thừa này họ đi tới nơi duyên giác thừa này xuống. Có đôi người từ nơi cái duyên giác thừa này họ đi xuống ở nơi Bồ Tát thừa. Nhưng mà có những vị họ ngồi từ đây và đi qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua những trạm ga này và họ đi tới nhất thừa luôn. Trong kinh A Hàm, trong kinh Nikaya có cái kinh gọi là kinh trạm xe, trạm xa. Đó. Tức là từng cái trạm mà của chiếc xe ngưng lại để cho người xuống và kẻ lên. Thì Đại Thừa nó bao gồm cả nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa để đi tới nhất thừa hay là Phật thừa. Và vì vậy cho nên khi mà mình mới đầu quy y là mình lấy Phật làm chuẩn tín tâm đối với Như Lai này. Cho nên ngay cả khi quy y thôi là mình đã lấy Đức Phật làm chuẩn rồi. Đây. Phật thừa rồi. Mình nương Phật để cuối cùng mình đi tới với cái Phật toàn hảo. Cho nên trong cái Theravada, cái câu trong Tam Quy là Buddham Saragam Gacchami, con đi tới với Đức Phật, con đi tới nương tựa Đức Phật. Trong cái chữ Saranam nó có cả tín, tín tâm ở trong. Con tin Đức Phật và con đi tới nương tựa Đức Phật. Và chữ Saranam nữa còn có một cái nghĩa là đứng vào cái vị trí của Phật. Con nương tựa Phật để con đi vào, con ở vào cái vị trí của Phật. Đó. Như vậy thì ngay từ cái nguyên thủy đã là đại thừa, ngay đã là nguyên thủy là nhất thừa rồi. Quý thầy quý cô nghe tôi nói như vậy có hiểu được ngang đấy không? Có hiểu không? Cho nên có đại thừa mà không có cái thừa nào khác. Còn có cái thừa nào khác chẳng qua là phương tiện, như Kinh Phật Hoa nói, chỉ là phương tiện thôi. Cho tất cả đều là đại thừa. Con đi tới nương tựa Phật mà. Mà nương tựa để làm gì? Nương tựa Phật có nghĩa là con đứng vào cái đoàn thể của Phật và con làm cái việc Phật. Con nói cái việc Phật và con sống cái đời sống của Phật dạy để con có thể trở thành một vị Phật tương lai. Giáo lý rất là xuyên suốt. Cho nên tôi nói rằng Phật giáo Đại Thừa là Phật giáo nguyên thủy mà. Nó hoàn hảo, nó nguyên thủy. Nó khởi đầu và nó kết thúc. Còn giữa là nhiều cái bộ phái tùy theo căn cơ, nhưng mà cái điểm khởi đầu và điểm kết thúc là đại thừa. Như ngày hôm qua tôi nói đó, Đức Phật ngài từ trên cái đỉnh núi giác ngộ ngài bước xuống, thì khi mà ngài giảng pháp thì chúng sanh lấy Phật làm gốc, tín tâm, tín vào Phật. Mà tin vào Phật có nghĩa là đức tin đại thừa. Rồi ngài giáo hóa xong rồi đưa mọi người từ dưới chân núi đi lên. Và người chân núi phía Bắc thì đi lên ngã phía Bắc, người chân núi phía Nam thì đi lên núi phía Nam, người chân núi phía Tây thì đi lên chân núi phía Tây, người chân núi phía Đông thì đi lên phía Đông. Đang đi, cho nên người đang đi phía Đông thì không thấy gì ở bên phía Tây, người đang đi phía Bắc thì không thấy gì ở bên phía Nam. Nhưng mà khi lên đỉnh núi rồi thì thấy tất cả, phải không? Cho nên lên đỉnh núi rồi thì gọi là bậc toàn giác, thấy hết tất cả. Còn cái phương tiện của núi phía Bắc nó không có điều kiện như núi phía Nam, cho nên phải vận dụng cái điều kiện của núi phía Bắc để cho người phía Bắc ta đi lên núi. Bởi vì họ không có cái điều kiện để đi qua phía Nam lên. Do thổ nhưỡng, do điều kiện, do văn hóa, do ngôn ngữ, do cái nhân duyên của họ, cho nên họ không thể. Vì vậy mà Đức Phật phải vận dụng những điều kiện có thể cho chúng sanh ở phía Bắc khó lên núi. Nhưng mà lên trên đỉnh núi rồi, người nào đi phương tiện của mình, điều kiện của mình đi lên đỉnh núi rồi thì gặp nhau ở trên đỉnh núi. Và khi lên gặp lên đỉnh núi rồi thì mình cùng đứng một điểm mà nhìn thấy toàn thể. Đó. Cho nên cái khởi điểm là chúng ta phải tin Phật. Bởi vì Phật đến cho chúng ta tin, chứ chúng ta biết Phật đâu mà đến. Năm anh em kiểu Trần Như biết Phật đâu mà đến. Bởi vì họ bị trói buộc bởi cái tà kiến, làm sao mà tới. Cho nên Phật phải đi tới với chúng sinh, chứ không phải chúng sinh đi tới với Phật. Chúng sinh biết Phật đâu mà tới. Mà Phật đi tới với chúng sinh thì chúng sinh nương tựa vào Phật. Cho nên Phật là cái chỗ sở y, là cái chỗ nương tựa. Do đó mà Phật giáo Đại Thừa lấy Phật làm cái chỗ sở y, làm cái chỗ y cứ, làm cái chỗ hành đạo. Và Phật như vậy cho nên cái bản thể của Phật là đại. Cái tướng của Phật là đại. Vì sao cái tướng của Phật là đại? Bởi vì cái tướng của Phật là không có cái tướng nào nhất định. Tùy theo cái hoàn cảnh của chúng sinh mà biểu hiện cái tướng của Phật. Cho nên cái chúng sinh ở nơi cái quả ta bà này, cái tướng ngang đâu thì thì ngài biểu hiện cái tướng Phật ngang ngang đó và cao hơn họ một xí. Còn ngài đi tới công trời, cả công trời có cái tướng khác thì ngài liền hiện cái tướng khác. Chúng có cái tướng nhất định. Và vì không có cái tướng nhất định cho nên cái tướng nó có thể hiện ra bất cứ tướng nào, cho nên gọi là tướng đại, cái tướng rất rộng lớn, rất vĩ đại, cùng khắp cả pháp giới. Cho nên có lần á, Đức Phật đi lên thuyết pháp ở nước công trời Đề Thích. Dưới có Diêm Phù Đề này hữu sự. Ngài trả lời Phật mới cử một vị đi lên thưa về Phật. Lên thì thấy vào ở trong công trời Đề Thích, thấy sao ai cũng mặc áo quần nó như công trời Đề Thích hết. Thì Phật mình cũng mặc cái áo cái áo đa đa ni, hoặc là cái áo vân vàng có mũ, không thấy. Tìm một Phật không ra, thấy ông nào cũng giống nhau cả, không biết ông nào Phật của mình hết. Vì đó tới chiều không biết, thấy ông nào cũng đẹp, ông nào cũng bấm hai tưởng tổ, cũng ngồi tòa sen cả. Cuối cùng vị này về lại thưa với ngài trả lời Phật, như bạch tôn giả, con chiều thấy ai cũng giống Phật cả, mà ai cũng giống Đề Thích cả, con chiều không biết nào Phật của mình, không biết Phật nào là Phật của mình, ngài nào là của mình. Ngài trả lời Phật mới chỉ điểm cái chỗ đặc thù đây này. Hiền giả lên nhìn vào tất cả cái hội nghị đó, nhìn vào nó cũng mắc của quý vị đó, mà cũng mắc nào mà sâu lắng, mà đầy cái chức từ bi trong là Phật của mình đó, là Đức Bổn Sư đó. Thì vị hiền giả này lên lại công trời Đề Thích, vào đó nhìn tới là thấy chỉ có một vị duy nhất là mắt sâu, sáng, trong và hiền, đầy từ bi. Thì vị hiền giả này tới và thưa, bạch Thế Tôn, con ở Diêm Phù lên. Tôn giả xả lời Phật, vẻ con lên bảo ngài, trông ngay chóc luôn. Đó. Như vậy thì cái tướng nào là tướng của Phật? Khi mà ngài đi tới công trời Đề Thích, mình mang cái tướng Phật ở nơi cõi Duyên Phụ Đề này, ôm ấp cái tướng đó mà đi tìm cái tướng Phật ở nơi công trời Đề Thích, không đời nào tìm ra. Hiểu chưa? Hiểu không? Đó, cho nên cái tướng đại thừa là cái tướng vị đại. Vì sao vị đại? Bởi vì nó không có cái tướng nào gọi là tướng nhất định cả, mà cái tướng đó là tùy theo cái đại nguyện mà thể hiện, mà ứng hiện. Cho nên cái tướng đó gọi là tướng đại. Và dòng đại, đại thừa là dòng đại là bởi vì cái tác dòng của đại thừa là đối với muôn loài chúng sinh, chứ không phải chỉ cho một loài nào, một hạng người nào, một giai cấp nào. Tác dòng của Phật giáo đại thừa là lấy tất cả các loài noạn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, hữu tượng, phi hữu tượng, hữu sắc, phi hữu sắc, vân vân, giai linh nhập vô như niết bàn, như diệt độ chi, diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh, thực vô chúng sinh, đắc diệt độ giả. Nghĩa là cái tác dụng của Phật giáo đại thừa là giáo hóa hết thảy các loài chúng sinh đủ mọi hình thức, mà tất cả đều đưa vào niết bàn tuyệt đối. Nhưng mà Bồ Tát không thấy có một chúng sinh nào do mình hóa độ hết, bởi vì cái ngã tưởng hoàn toàn vắng lặng. Đó là cái tác dụng của Phật giáo đại thừa. Cho nên trời mà biết cái ông Phật giáo đại thừa là chỗ nào khó lắm. Bởi vì cái dòng đó là đa dòng, là vạn năng, mà cái tướng của nó là vô tướng, mà cái thể của nó là tịch lặng, rộng lớn, châu biển pháp giới. Thì cái kẻ phàm phu làm sao mà hiểu được đại thừa. Cho nên phần nhiều các thế lực chính trị họ không muốn Phật giáo đại thừa tồn tại. Họ luôn luôn tìm cách để khống chế và hạn chế Phật giáo đại thừa, bởi vì quá trí tuệ tuyệt vời ngoài cái mức kiểm soát của họ. Hiểu chưa? Các thầy, các cô hiểu không? Cô hiểu được điều này không? Còn cái thanh văn tượng là dễ lắm. Tượng cào trọc đầu, cái tượng mặc y, rồi cái tượng nó thôi. Cho nên cái tượng này dễ phân biệt, dễ kiểm soát, dễ kiểm tra. Còn cái tượng đại thừa, vô tượng, kiểm tra cỡ nào? Hay đại dùng, tôi làm việc này không được, tôi làm việc khác. Người ta khống chế tôi chỗ này thì tôi dùng một cái khác để tôi làm việc đạo. Cho nên Phật giáo đại thừa không bao giờ biến mất. Không bao giờ biến mất. Không bao giờ ai đàn áp được Phật giáo đại thừa hết. Không ai khống chế được Phật giáo đại thừa hết. Đó là thể là tướng là dòng. Cho nên đại thừa phải là đại tâm. Mà bồ đề tâm là đại thừa. Không có bồ đề tâm không có đại thừa. Và không có bồ đề tâm thì chánh pháp không thể tồn tại được. Cho nên chúng ta tồn tại ở đây là nhờ đại thừa. Và tất cả đều là Phật giáo phát triển, không có Phật giáo nguyên thủy nào hết. Tôi nhắc lại ngay. Nhớ không? Không có Phật giáo nguyên thủy ngay. Chỉ có Phật giáo phát triển. Ngày nay người ta tránh xung đột giữa Phật giáo đại thừa và tiểu thừa, cái từ ngữ đó. Cho nên người ta dùng Phật giáo phát triển. Mà Phật giáo phát triển thì không còn là cái Phật giáo Theravada nào hết á. Vì sao? Bởi vì tất cả đều phát triển. Vô thường mà làm sao có một cái nguyên vẹn để mà mình giữ hoài. Phải phát triển thôi. Mà anh phát triển anh chết. Như cái sáng này tôi nói về Ôn Phương Triền đó, hai anh em nói đó, nếu không có Phật giáo đại thừa, không có Phật giáo phát triển thì chết, Phật giáo nó không tồn tại được. Như là mình đi, tôi qua bên Úc, một thầy Thái Lan, thầy đi qua bên Úc, thầy đi khất thực. Đi khất thực là cảnh sát tới thôi coi, nó chở xe, bùng lên xe, chở về liền mà. Nơi đây không có việc đi xin ăn, bởi vì vấn đề an sinh xã hội đã được chính phủ lo chu toàn rồi, không có vấn đề đi xin ăn. Như vậy thì làm sao mình có thể đi khất thực? Cho nên tôi nói rằng ở nơi luộc viện của mình là mình vẫn đi khất thực được, đặt cái thực phẩm ở đó và bây giờ mình đi khất thực. Thì đó cũng là một cái hình thức khất thực, mình vẫn đi ở trong cái chánh mạng của bạc chánh đạo. Đó là cái vận dụng của luật. Các thầy, các cô hiểu không? Đó. Và vận dụng thêm của luật nữa là mình ăn, mình cúng dường. Để mình thể hiện cái lòng biết ơn của mình. Vừa là biết ơn Tam Bảo mà biết ơn chúng sinh. Nuôi lớn cái chất liệu trí tuệ trong đời sống của mình và nuôi lớn cái chất từ bi trong cái đời sống của mình. Đó. Và khi mà tôi đi Myanmar thì rõ ràng bây giờ có những cái tu viện họ đâu đi khất thực đâu. Nếu ở thành phố thì buổi sáng là xe chở tới ở nơi một cái chỗ đặt cơm như mình vậy, rồi mấy sư xuống lấy cơm để xe chở về tu viện. Như vậy là Phật giáo nguyên thủy phát triển. Hay nguyên thủy ráng đi bộ đi chứ. Mà nguyên thủy thì ngủ dưới gốc cây đi chứ. Không quá ba đêm ở trong nhà bực mày lạnh lên nguyên thủy gì mà nói. Cho nên tất cả đều là Phật giáo phát triển hết. Mà không phát triển là anh chết. Anh thể tồn tại được. Mà tại sao Phật giáo phát triển? Bởi vì giáo pháp của Phật là khế cơ, là khế thời. Là khế cơ, khế thời nhưng mà không đánh mất khế ly. Đó là sự phát triển thông minh. Mà thầy tổ chúng ta đã vận dụng một cách tài tình để cho chánh pháp chúng ta còn đến ngày nay. Cho nên đó là cái thể, cái tướng, cái dùng của đại thừa. Và tất cả đều là đại thừa hết. Chúng ta tồn tại, Phật giáo tồn tại đến ngày nay trên toàn cầu là đại thừa, không có tiểu thừa. Bởi vì tiểu thừa theo cái nghĩa tâm nhỏ nhoi thì không thể tồn tại được. Nhưng mà các ngài mình tồn tại trên toàn cầu Dù là các nước mà mình cho đó là Phật giáo bổ phái như là Tích Lan, Thái Lan, thì tôi nhìn đó cũng là Phật giáo Đại Thừa mà không phải là Tiểu Thừa. Tôi vẫn thấy đó là Phật giáo Đại Thừa. Tôi thấy áo vàng cũng Đại Thừa, áo đà cũng Đại Thừa, chứ không phải chỉ thấy áo đà này mới là Bắc Tông Đại Thừa, còn áo vàng không phải đâu. Áo vàng vẫn Đại Thừa, bởi vì áo, chiếc áo không phải đại hay tiểu chi cả, mà cái tâm mặc chiếc áo đó là đại hay tiểu mà thôi, phải không? Cái chùa không đại hay tiểu gì hết, chùa chỉ là ngói gạch xi măng, làm chi có đại có tiểu trong đó. Nhưng mà cái tâm người ở trong ngôi chùa lớn hay nhỏ thì cái chùa đó trở thành lớn hay nhỏ. Cái tâm của cái người tu tập vì lợi ích chúng sinh, vì lợi ích muôn loài, và đặt sự tồn tại của mình phía sau, và đặt sự tồn tại lợi ích chung phía trước, phía trên, thì đó là tâm trí Đại Thừa, là ngôi chùa Đại Thừa. Chứ không phải là ngôi chùa A là Đại Thừa, ngôi chùa B là Tiểu Thừa, không có. Thì chúng ta phải hiểu như vậy để cho nó rốt ráo, phải không? Thứ hai là chân như tâm. Chân như của tâm là pháp tịnh đồng nhất, là nhất chân, pháp giới là nhất tịnh, là tâm thể phi sinh diệt. Chữ chân như là dịch từ chữ ta tha. Ta tha còn là như, hay là ta tha bu ta, là ta tha bu ta, nghĩa là chân như, có nghĩa là nó đúng như chính nó, gọi là chân như. Nó hiện hữu như chính nó, gọi là chân như. Và ta tha ta có nghĩa là, ta tha ta có nghĩa là chân tánh hay như tánh, chân tịnh hay là như tịnh. Chân tịnh của vạn hữu là gì? Đó là tịnh không, là sunyata. Tức là tịnh như thật của vạn hữu, đó là tịnh rộng lặng. Là tịnh chân thật của vạn hữu, đó là tịnh rộng lặng, đó là bản thể tịch diệt. Và đó cũng cũng gọi là niết bàn. Cho nên niết bàn thì không sinh diệt, tịnh không thì không sinh diệt. Hiện tượng của các pháp có sinh diệt, mà tịnh không ở nơi các pháp thì không sinh diệt. Cho nên không tưởng bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đó. Cái tướng của không là không sinh, không diệt, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm. Bởi vì nó như. Ở trong sinh nó cũng như, mà ở trong diệt nó cũng như. Ở trong tịnh nó cũng như, mà ở trong uế nó cũng như. Ở trong đau khổ nó cũng như, mà ở trong an lạc nó cũng như. Không lúc nào nó không như, nó như chính nó, cho nên gọi là chân như. Mình tu đạt tới cái đó thì đạt tới cái nhất chân pháp giới, cái bình đẳng, cái viên thành thực tịnh. Khi nào đạt được? Hay được chứ, được chứ. Khi nào? Khi tôi thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Khi tôi thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Khi đầu hơi thở và sự quán chiếu của tôi là hai, hơi thở là đối tượng, ý thức tôi bám sát hơi thở là chủ thể. Như vậy rõ ràng trong giờ phút này tôi đang có năng và sở. Nhưng khi ý thức của tôi thâm nhập vào hơi thở, đồng nhất với hơi thở chính là ý thức là hơi thở. Tôi đi vào được thiền định. thân tâm nhất như. Đó là ở giai đoạn đó là bất sinh, bất diệt. Có chứ, là nhất chân pháp giới. Nhưng mà nếu mình nuôi dưỡng được cái hơi thở và ý thức từ nơi năng và sở, từ nơi đối tượng và chủ thể bám sát theo dõi, đến khi đồng nhất nhiều chủ thể và đối tượng thì năng và sở đều tịch lặng. Đó là nhất chân pháp giới mà mình có thể tiếp nhận được ngay trong cái thân năm uẩn này. Bởi vì không, tịnh không là tịnh ở nơi thân năm uẩn, chứ đâu phải ngoài thân năm uẩn này mà mình đi tìm kiếm tịnh không. Chân như ngay ở nơi thân năm uẩn này, cho nên đâu có phải ngoài cái thân năm uẩn này mà mình đi tìm cái chân như. Hậu lai nhược ngộ chứng như tỉnh, bất uổng công phu diệu lý tầm. Một vị tổ sư đã dạy như thế. Sơ tổ an nhiên tại Thiếu Lâm, bất truyền kinh điển đảng truyền tâm. Hậu nhân nhược ngộ chứng như tỉnh, bất uổng công phu diệu lý tầm. Đây là bài kệ của tổ sư Đảnh Lễ, tức là Đảnh Lễ tổ sư. Tâm ấn Đảnh Lễ tổ sư khai sơn chùa Phật Duyên. Sơ tổ an nhiên tại Thiếu Lâm, sơ tổ đây là chỉ cho ngài Bồ Đề Đạt Ma. Sơ tổ Thiền Tông Trung Hoa. Sơ tổ an nhiên tại Thiếu Lâm, Thiếu Lâm là nơi ngài Bồ Đề Đạt Ma 9 năm ẩn tu xây mặt vào tường, gọi là cửu niên diện bích. Cho nên sơ tổ an nhiên tại Thiếu Lâm, bất truyền kinh điển đảng truyền tâm. Chữ đảng này là chỉ không truyền kinh điển mà chỉ truyền tâm, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Hậu nhân nhược ngộ chứng như tánh, người sau, hậu nhân là người sau, nhược ngộ chứng như tánh, nếu giác ngộ được tỉnh chân như, bất uổng công phu diệu lý tầm, thì không mệt mỏi, không uổng cái công phu, không mệt mỏi để mà đi tìm cái diệu lý. Bởi vì cái diệu lý là cái chân như đó, nó có ngay ở nơi muôn vật, có ngay ở nơi cái thân năm uẩn này. Cho nên cái tịnh không là tịnh đồng nhất của pháp giới. Cái tịnh đó nó bất sinh, bất diệt. Tài phàm không mất, tài thánh không tăng. Khi mình chưa tu nó cũng không mất, mà tu rồi nó cũng không được. Phàm phu nó cũng không mất, mà làm Phật nó cũng không thêm. Cho nên gọi là chân như là vậy, nó bất sinh, bất diệt. Và cái tịnh chân như đó bình đẳng. Nếu con người thì gọi là Phật tính, nếu chúng sinh gọi là Phật tính, mà nơi thế giới hiện tượng muôn vật thì gọi là Pháp tính. Mà ở nơi tăng đoàn, nơi tổ chức tăng đoàn thì gọi là bản thể thanh tịnh hòa hợp. Cho nên bản thể thanh tịnh hòa hợp là một từ gọi khác đi của pháp giới chân như, của diệu lý. Cái cách mình đứng ở đâu, mình đứng ở vị trí nào thì cái đó nó có tác dụng ở cái vị trí mà mình đang đứng. Được chưa? Hai câu hỏi của quý vị đã được trả lời. Quý vị có hỏi thêm gì nữa không? Mà bây giờ câu hỏi thì cũng không xong rồi, là bởi vì hết giờ. Thôi thì ngày mai sẽ dạy tiếp về cái tín tâm này, mà tín Như Lai ứng cống chánh biện tri cho thầy nhuận chiếu ấy cũng như là đại chúng ấy, phải không? Rồi, bây giờ chúng ta nghỉ.